tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói với các tông đồ rằng: Kẻ nào cho các ngươi uống một bát nước vì danh nghĩa là các ngươi thuộc về Đức Kitô, thì quả thật ta bảo các ngươi, nó sẽ không mất phần thưởng của nó đâu. Kẻ nào nên cớ bất phạm cho một người nào trong các kẻ nhỏ đã tin này, thì tha kẻ ấy bị khoanh cối lừa kéo trong vào cổ và quăng xuống biển còn hơn. Và nếu tay ngươi làm ngươi bất phạm, thì hãy chặt nó đi. Thà ngươi cụt tay mà vào sự sống, còn hơn là có hai tay mà phải xa vào hỏa ngục, vào lửa không hề tắt, nơi mà giòi bọ không chết và lửa không tắt. Nếu chân của ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy chặt nó đi. Thà ngươi què chân mà vào sự sống, còn hơn là có cả hai chân mà bị quăng vào hỏa ngục, nơi mà giòi bọ không chết và lửa không hề tắt. Và nếu mắt ngươi làm cho ngươi vấp phạm, thì hãy móc nó đi. Thà ngươi chột một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn có cả hai mắt mà bị quăng vào hỏa ngục, nơi mà giòi bọ không chết và lửa không hề tắt. Vì hết thảy sẽ bị muối bằng lửa. Muối là một vật gì tốt lành, nhưng nếu muối đó ra lạc, thì các ngươi sẽ lấy gì mà làm cho nó mặn lại? Hãy có muối ở nơi các ngươi, và các ngươi sẽ được an hòa với nhau. Kính thưa toàn thể quý ông bà và anh chị em, một trong những hình ảnh vẫn còn sống động trong ký ức và đầu óc của tôi cho đến giây phút này, đó là hình ảnh của một người đàn ông cầm bảng biểu tình trước thủ phủ của tiểu bang Oklahoma vào ngày thứ hai vừa qua. Ông ta biểu tình chống đối một điều duy nhất mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn là một vấn đề gây cấn trong xã hội của chúng ta, đó là vấn đề đồng tính luyến ái. Điều làm tôi ngạc nhiên không phải là nội dung vấn đề, nhưng là hàng chữ ông đã viết trên tấm bảng biểu tình của mình. Ông viết hàng chữ lớn trên tấm bảng như sau: Thiên Chúa là tên khủng bố của Hoa Kỳ. God is America's terrorist. Nhìn vào hình ảnh của một con người đứng tâm biểu tình chống lại cả Thiên Chúa, tôi chỉ biết lắc đầu và cảm thấy rất thất vọng về sự lộng ngôn của con người chúng ta. Tôi có cảm tưởng như Thiên Chúa đã trở nên địch thù của con người. Nó làm tôi nhớ lại lời nói của Thánh Sử Gioan, là Ngài đã đến với nhà của Ngài, nhưng người nhà đã không tiếp nhận Ngài. Và rồi tôi tự hỏi chính mình, không biết Thiên Chúa đang nghĩ sao về con người thời đại hôm nay? Thật là một vấn đề phức tạp, và tôi cũng chẳng e ngại khi nói đó là lý do căn nguyên của mọi sự chia rẽ và hiểm họa xảy ra trong thế giới này. Trong đoạn tin mừng chúng ta mới vừa nghe qua, Chúa Giêsu đã nói rất rõ rằng muối là một cái gì tốt lành, nhưng nếu muối đó hết còn mặn, nó ra lạc rồi, thì ta phải lấy cái gì để làm cho nó mặn lại bây giờ? Ta cũng nhớ lại có lần Chúa Giêsu nói rằng các con là muối và ánh sáng cho trần gian. Khi tới tình trạng muối hết mặn, con người hết lương tâm, thì có lẽ chẳng còn cách nào khác là quăng nắm muối ấy ra ngoài đường. Ở đây Chúa Giêsu muốn chúng ta phải đối diện với sự thật về chính mình và tự hỏi xem hiện tại mỗi người chúng ta đang là ai, biến đổi như thế nào, tốt hay xấu hơn, còn là thụ tạo hay đã tự biến mình thành một đấng tạo hóa nào đó. Có lẽ chúng ta đã được nghe câu chuyện trong sách Lẽ Sống nói rằng có một hạt muối nọ và một ngày kia lăn ra bờ biển, và khi đứng trước một biển mênh mông với bao nhiêu cơn sóng ồ ạt dâng lên, thì nó cảm thấy mình thật nhỏ bé và muốn tò mò, muốn tìm hiểu xem biển kia là ai, là cái gì. Và rồi đang gào thét lên hỏi xem biển là ai, thì một đợt sóng đã ôm trầm lấy nó và đưa nó vào trong lòng biển thẳm sâu. Lúc ấy nó mới biết rằng, à, tôi cũng là một phần của biển cả. Và nó cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng vì được trở về với đại dương. Chúa Giêsu nói, các con là muối đất. Bản chất của muối phải là mặn nồng để con người dùng ướp đồ cho khỏi hư nát. Muối sẽ ngưng hiện hữu khi bản chất ấy phai mờ, nghĩa là một khi hết mặn hay là đã ra lạc rồi thì nó không còn được gọi là muối nữa, mà chỉ là một nắm cát trắng vô ý nghĩa. Cũng vậy, căn tính và mục đích con người chúng ta sẽ không bao giờ còn nữa một khi bản chất của chúng ta đây bị đánh mất hay không còn nữa. Từ đó mới có những chuyện tày trời xảy ra trong xã hội con người. Loài người đã ngưng hiện hữu khi con người đó không còn sống theo bản chất của mình. Hạt muối đã không còn là hạt muối khi nó không còn mặn. Lấy gì để ướp cho nó mặn lại đây? Và nếu hiểu theo nghĩa này thì con người chúng ta quả đã chết từ lâu lắm rồi. Như trong câu chuyện, hạt muối chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc của mình khi nó tìm lại được cội rễ nơi nó đã phát sinh. Đó là biển cả mênh mông. Tất cả vạn vật trên thế gian này đều có lý do hiện hữu riêng của nó. Một vật đều có bản chất và ý nghĩa riêng, và vật ấy chỉ có thể tồn tại khi nó sống đúng với bản chất của nó mà thôi. Ví dụ bản chất của loài cá là phải sống và bơi lội trong nước. Và rồi trong những loài cá ấy, tôi nghe biết có một loài cá mập lúc nào cũng phải di động, di chuyển để nó có thể sống để tồn tại. Nói cách khác là loài cá mập đó sẽ chết ngay nếu nó không di động liên tục. Mới đây tôi cùng với các thầy được xem cuốn phim tài liệu rất hay, nhan đề là Cuộc diễn hành của bầy chim cánh cụt, tiếng Anh gọi là March of the Penguins. Đây là một trong những phim tài liệu về thiên nhiên vĩ đại và ý nghĩa nhất. Cuốn phim giải thích về đời sống và sinh hoạt của loài chim cánh cụt, thường hay sống trên miền cực Bắc, nơi rất lạnh lẽo. Vào những thời điểm quá lạnh thì chúng rủ nhau kéo xuống dưới miền Nam một chút để tránh cái giá lạnh. Điểm đặc biệt là không bao giờ chúng sống và hoạt động riêng lẻ. Đi đâu thì cũng phải có cả bầy cả đám đi cùng. Làm gì cũng phải làm chung với nhau. Ví dụ, để tránh những cơn gió tuyết lạnh thì tất cả đều phải cần nhau tụ chung lại một chỗ để bảo vệ và sưởi ấm cho nhau. Rồi lúc đi tìm kiếm ăn cũng thế, chúng cũng rủ nhau đi chung. Nói tóm lại, từ bản thân của chúng cảm thấy nhu cầu phải cậy dựa đến nhau mà sống, mà tồn tại. Con nào sống ngược lại với bản chất ấy, nghĩa là sống và hoạt động riêng lẻ, thì sẽ chết. Nếu những loài cá, loài chim còn biết cần đến nhau, sống đúng bản chất của nó để mà sống, thì con người chúng ta đây cũng phải ý thức và nhận ra bản chất và ý nghĩa đời mình để tồn tại. Thánh Kinh nói, con người đã được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là mặc dù là bản chất của một con người phàm, nhưng trong ta vẫn có sự hiện diện và pha lẫn của thế giới Thiên Chúa, thế giới vô hình, thế giới vĩnh cửu, thế giới của đấng toàn năng. Vì vậy, con người chỉ có thể tồn tại và sống hạnh phúc khi con người đó biết nhận ra chân tướng của Thiên Chúa và sống đúng với bản chất của mình. Như hạt muối có nhiệm vụ phải giữ sao cho được chất mặn ở trong chúng, thì con người chúng ta cũng phải có trách nhiệm gìn giữ hình ảnh của Thiên Chúa đó, không được phai mờ vận đục trong ta. Ở đây có lẽ chúng ta cần chia sẻ với nhau về ba khía cạnh của con người. Thứ nhất là lãnh vực của lương tâm. Khác với vạn vật, chúng ta được Thiên Chúa dựng nên và phú ban cho khả năng biết nhận ra đâu là điều tốt, đâu là chuyện xấu, khả năng biết phân biệt phải trái. Mặc dù vậy, chúng ta cũng phải cố gắng trau dồi và học hỏi để không ngừng giáo dục chính lương tâm của chúng ta đây, trở nên một lương tâm sắc bén và trong trắng. Cái đáng sợ nhất là khi lương tâm chúng ta đã ra chai lì và không còn khả năng phân biệt phải trái. Sự lẫn lộn và vận đục này người ta gọi là tình trạng mất nhạy cảm trước sự hiện diện của tội lỗi. Một khi đã ra chai lì thì chẳng khác gì giống như hạt muối, nó mất đi cái chất mặn của nó, rất khó để có thể mài giũa nó lại. Chỉ có một cách duy nhất, đó là trở về và dìm mình sâu trong thế giới của siêu nhiên, như hạt muối đã dìm mình trong lòng biển thẳm sâu của nó. Thứ hai là khía cạnh của lý trí. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho loài người chúng ta một bộ óc rất ư là minh mẫn. Chính nhờ khối lý trí này mà con người ngày nay mới tiến rất xa trong lĩnh vực khoa học, văn minh. Không có gì sai trái cả khi chúng ta tận dụng mọi khả năng Thiên Chúa ban cho để mà chế ngự thiên nhiên và thăng tiến đời sống của con người. Chỉ có một điều đáng tiếc thôi, đó là nhiều khi chúng ta lạm dụng trí hiểu biết và sự thông minh của mình để tự thần thánh hóa chính bản thân, biến đổi chúng ta trở thành đấng tạo hóa thay vì chỉ là một thọ tạc. Và tệ hơn nữa là lên án chính Thiên Chúa nhân danh sự hiểu biết của mình. Theo Thánh Phaolô thì Ngài gọi sự khôn ngoan đó là khôn ngoan theo kiểu của người đời, của thế gian, mà thực chất đó chỉ là sự ngu si dốt nát trước mặt Thiên Chúa. Thế nên rất cần thiết để chúng ta tự hỏi chính mình: tôi đang dùng khối óc của mình để làm gì? Và thứ ba và cũng là cuối cùng, đó là thế giới của con tim. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, và bởi con người được tác tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa nên chúng ta cũng có con tim để yêu và mong được yêu. Đối tượng yêu thương cao nhất và duy nhất phải là Thiên Chúa. Tất cả mọi lề luật đều phải mang chiều kích này, và bao lâu ta quay hướng về một chỗ khác ngoài Thiên Chúa thì lúc ấy con tim của ta đã bị băng giá, chết khô, bởi nó không mang trong mình một sinh lực và lý do hiện hữu của tình yêu của con tim. Vì vậy, chúng ta phải hỏi nhau và hỏi chính mình: đối tượng mình đang yêu và phục vụ là ai? Những câu hỏi gợi ý đó được đưa ra để phần nào giúp cho chúng ta tiếp tục cầu nguyện và suy gẫm. Chỉ có thể có câu trả lời chính xác khi chúng ta dám đối diện với một mình Thiên Chúa. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cùng ban cho chúng ta những ơn cần thiết để ta mãi là những hạt muối mặn nồng cho thế gian và cho con người. Amen.